Như thường lệ, mời quý vị cùng chúng tôi niệm hồng danh Phật và sau đó niệm hồng danh Bồ Tát Quán Thế Âm ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát.
Quán Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới là hôm nay ngày Chủ Nhật, ngày Thổ Bát, mà cũng là ngày vía Đức Quán Thế Âm 19 tháng 6. Lại cũng đúng ngày hôm nay giảng phẩm Tỳ, tức là phẩm thứ 13 trong Ngộ Phật Tri Kiến. Khi mai vì cảnh lễ hiệp kỵ của tất cả các huynh trưởng của gia đình Phật tử tại chùa Linh Quang, về thế chúng tôi cùng với Hòa Thượng sang dự lễ cho đã chuyển buổi giảng buổi sáng cho buổi chiều này. Thế thì hôm nay cũng nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm, chúng tôi cũng dành một chút thời giờ để nói qua vài cái sự tích, ý nghĩa của Đức Quán Thế Âm cho quý Phật tử được nghe sơ qua. Và đến cái phẩm 25, tức là phẩm Quán Thế Âm, chúng tôi sẽ giảng kỹ hơn. Thế thì hôm nay cái ngày giỗ, ngày hiệp kỵ chung của tất cả huynh trưởng, trong đó có cụ Lê Đình Thám, mà chắc quý Phật tử nào nghe tên của cụ Lê Đình Thám, tức là pháp danh Tâm Minh, thì không thể nào không nhớ đến cụ được. Hôm nay chúng ta có chùa chiền, có tất cả chư tăng thạc đức và các bậc tài năng trong giới xuất gia cũng như tại gia, và Phật giáo Việt Nam được mở rộng, được khai phóng, nói cách khác là phát triển một cách rộng rãi cũng nhờ công đức của cụ Lê Đình Thám. Từ năm 1932, cụ Lê Đình Thám là một bác sĩ đầu tiên của nước Việt Nam ta. Và cụ Lê Đình Thám lúc đó có người anh, tức là Lê Đình Dương, đã bị Pháp giết. Sau cái chết thê thảm đau đớn của người anh, thì bác sĩ Lê Đình Thám đang học bác sĩ. Do đó mà bác sĩ đâm ra suy tư về cuộc đời, và nhất là trước cái chết của người anh. Do đó bác sĩ Lê Đình Thám đã rời bỏ tất cả để được tìm lại sự sống chân thật của mình bằng cách tìm đến các ngôi chùa để tìm hiểu Phật Pháp. Và cứ hàng ngày ngồi việc làm có tư cách bác sĩ để cứu nhanh độ thế, thì bác sĩ đến thấy các chùa Từ Đàm, chùa Túc Lâm, chùa Bảo Quốc để nghe tất cả những Phật Pháp mà Ngài cố gắng nghe cho được và tìm hiểu cho kỳ được, để sống một cuộc sống đích thực. Thế rồi tình cờ một hôm, Ngài lại đi Quy Nhơn chơi, Ngài vào thăm bệnh viện tại Quy Nhơn, thì Ngài lại ghé lại chùa Thập Tháp, nơi có tổ Phước Huệ, tức là đệ tử của tổ Nguyên Thiều. Thì khi vào chùa Thập Tháp, thì tổ đang nghỉ, có hai bài kệ dán trên tường. Đó là bài kệ có Thằng Tú và bài kệ có Huệ Năng. Đặc biệt có bác sĩ Lê Đình Thám, tức pháp danh Tâm Minh đó, Ngoài đó việc tay học đã giỏi rồi, nhưng mà hán học cũng rất tinh thông. Vì thế khi đọc đến bài kệ của thằng Tú á, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức, hoặc sử nhã thằng ai, thì ngài hiểu ngay là thân này nó giống như gốc cây bồ đề, cái tâm này nó giống như đài gương sáng, ngày ngày phải lau chùi luôn, đừng để cho bụi bám vào. Như vậy là đây là một bài kệ thức tỉnh và giáo hóa cho tất cả hàng chúng sanh thấy rõ cái thân ta nó giống như cây bồ đề và tâm ta nó giống như đài gương sáng vậy. Cho nên hàng ngày phải lau chùi luôn, đừng để cho bụi bám vào. Thế tạo hôm nay chúng ta đi tụng Pháp Hoa thọ bắt con trai này có phải để chùi bụi không? Đừng để cho bụi bám vào. Rồi. Thì bài kệ này rất hay. Thì ngài hiểu, nhưng đến bài kệ của Huệ Năng á thì ngài lại không hiểu. Ngài Huệ Năng lại khác hơn, là nói về tánh, còn bài kệ của thằng Tú là nói về tướng. Tướng thì nó như thế rồi ai cũng hiểu được, nhưng về tánh thì tổ Huệ Năng là viết bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất hoặc hà xứ nhã trần ai. Bồ đề nó không có cây, gương sáng nó không có đài, từ trước nay không có vật nào hết á, chỗ nào bụi bám. Đến bài kệ này thì ông Lê Đình Thám không hiểu. Do đó phải chờ tổ thức dậy, tức là 1 giờ là tổ thức dậy. Thì tổ vừa thức dậy thì ông Lê Đình Thám nó quỳ lại ba lại xin tổ giảng cho cái bài kệ của ngài Huệ Năng. Thì khi tổ đã giảng xong và kệ tổ Huệ Năng xong rồi á, thì ông Lê Đình Thám mới phát tâm dũng mãnh hơn, tin hiểu Phật pháp một cách sâu xa hơn, nhất là tư tưởng của đại thừa. Do đó mà cổ Lê Đình Thám phát dân tăng minh này cùng với ông Chân An để thỉnh hòa thượng Phước Huệ ra Huế để giảng dạy kinh điển. Cho nên các trường cao đẳng, trung đẳng đều bắt đầu mở tại Huế năm đó. Hôm nay có các hòa thượng Trí Quang, Thiện Siêu, Thiện Minh, Trí Tịnh và tất cả các hòa thượng mà đang lãnh đạo giáo hội hiện tại và các hàng hậu tấn này khắp cả thế giới đều là học trò của cụ Lê Đình Thám. Bởi vì sao? Bởi vì Phật pháp thì thậm thâm vi diệu, nhờ sức học của bác sĩ Lê Đình Thám cả tây học cả hán học rất tinh thông, vì thế mà ngài giảng dạy rất là minh bạch rõ ràng. Đến cả hôm nay chúng tôi là đời hậu tấn cũng còn ảnh hưởng cái phương pháp và cách giảng dạy của cụ Lê Đình Thám nữa. Cho hôm nay dỗ có cụ Lê Đình Thám và ta có cả, tất cả các huynh trưởng đã từng hy sinh cho đạo pháp và sống cho đạo pháp, hôm nay ngài hiệp kỵ chung, do đó các huynh trưởng cả nước đều có mặt. Và hôm nay ngài vía Đức Quán Thế Âm, chúng tôi xin nhắc lại một vài sự tích tại sao có ngày 19 tháng 6 này. Vì đời tùy cấp thành Bình Giáp chừng 70 dặm thì có một con độc long, nó thường ngày khuấy phá dân làng và giết chết dân làng. Dân làng hoảng hốt chạy trốn và không còn ở trong đó nữa. Tất cả mọi người phải tản mát vì con độc long hung dữ quá, hàng ngày cứ khuấy phá dân làng. Thì nhà vua đã ra lệnh đem quân đánh giết con độc long này. Nhưng mà đã là độc long thì khi ẩn khi hiện, khi bay lên trời, khi chui xuống đất, do đó một quân lính không làm gì được cả. Thì cuối cùng đành bỏ tay và cái làng đó khủng hoảng là tan nát. Lâu quá rồi, dân chúng không chịu nổi nữa và đi tản cư đi xứ khác. Thì có một vị hòa thượng hôm đó chống gậy đến. Ngài đi đến đầu làng thì dân chúng kéo ra không được, hòa thượng đừng đến, ở đó con độc long hung dữ lắm, hòa thượng đừng đến. Nhưng hòa thượng vẫn khẳng khái nói rằng không, ta phải đi đến. Một là ta hàng phục được con độc long, và cái thứ hai là ta, nếu không được thì ta hiến cái thân ngũ uẩn này cho độc long, không sao cả. Vì cái thân ngũ uẩn này cũng chỉ là tạm bợ thôi, nếu ta dùng nó
để mà chuyển hóa là con độc lâm thì làm an lành cho dân chúng, cho đất nước. Mà nếu ta không chuyển hóa được thì ta hiến cái thân tứ đại ngũ uẩn này cho con độc lâm. Thế thì hòa thượng cứ vẫn ung dung chống lại đi đến. Con độc lâm hiện ra trước mặt, con độc lâm hiện xuống thì mọi người kinh tởm quá, bảo hòa thượng tránh đi. Nhưng hòa thượng vẫn ung dung bảo: đứng yên, ta đến đây với cái thân ngũ uẩn này, nếu ngươi có tình giết ta, ta xin hiến trọn cái thân ngũ uẩn này. Thế là con độc lông bay một vòng, lên xuống, lặn xuống đất, rồi bay lên trời, rồi trở xuống là quỳ một trước mặt của hòa thượng, xin quy y, và hòa thượng quy y cho con độc lông. Hòa thượng chỉ dạy có một câu đơn giản rằng: trong thế gian này, ngươi chớ làm các điều ác, ngươi phải gắng làm tất cả các việc lành. Đời ngươi đã là mang cái thân thú, ngươi phải nhớ rằng đã là thân thú thì khổ đau, thế mà ngươi còn tìm cách giết hại người khác thì ngươi còn khổ đau đến bao giờ nữa, cho vô lượng kiếp nữa không hết thân thú này. Vì thế ngươi phải gắng làm các việc lành. Thế là con độc long quỳ xuống, quỳ mọt xuống như nhận lãnh tất cả lời dạy của hòa thượng. Thế là con độc long bay bổng trên hư không rồi biến mất. Nhà vua nghe được tin, dân làng nghe được tin con độc long đã bay mất rồi, thì dân làng trở về yên ổn làm ăn. Nhà vua được tin như vậy mới vui mừng đến mừng cho hòa thượng và làm một ngôi chùa ở trên núi cho hòa thượng tu tại đó, đặt tên ngôi chùa là Viên Minh Tự. Viên Minh Tự, đặt tên cái ngôi chùa cho hòa thượng ở đó gọi là Viên Minh Tự. Viên là sao? Viên là tròn, minh là sáng, nghĩa là cái hạnh nguyện của hòa thượng đã tròn đầy và đã sáng suốt như thế, cho nên nhà vua mới đặt tên cho ngôi chùa là Viên Minh Tự. Thì hòa thượng ở trụ trì tại đó. Khi trụ trì được một năm á, thì hòa thượng lại đổi tên là Quan Âm Nhất Tự, không còn cái tên Viên Minh nữa, mà xóa cái tên Viên Minh thành cái tên Quan Âm Nhất Tự. Thì ngày tu đó được 3 năm, đến ngày 19 tháng 6 á, thì Ngài Tịch mới lên giàn quả thiêu. Dân làng và tất cả mọi người lên giàn quả thiêu cho Ngài. Thì vừa đốt lên giàn quả khói vừa lên, thì hình ảnh Đức Quán Thế Âm cũng ung dung tự tại trên hư không. Và đi tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng là Đức Quán Thế Âm từ cái ngọn khói của hòa thượng Quan Âm Nhất Tự, thì trên không đã thấy Quan Âm đi ung dung tự tại trên hư không rồi. Đúng ngày 19 tháng 6, cho nên mới gọi ngày 19 tháng 6 là ngày Quan Âm khóa. Tức là ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6 là ngày Quan Âm khóa, ngày 19 tháng 2 là ngày đản sanh của Quan Âm, ngày 19 tháng 9 là ngày Quan Âm xuất gia. Thì đó là ý nghĩa và sự tích của ngày 19 tháng 6. Do đó hôm nay ngày 19 tháng 6 chúng ta tưởng niệm Đức Quán Thế Âm, thì chúng ta cũng nhớ là ngày lịch sử này để cho chúng ta tưởng niệm. Và tất cả mọi người nếu chúng ta tu rồi cũng có sức chuyển hóa như thế, nghĩa là rời bỏ cái thân ngũ uẩn này, chúng ta còn có một tâm linh trong sáng, thì lúc đó mặc dầu thân xác chúng ta ra cho bụi, nhưng mà thần thức chúng ta về thế giới an lành. Rồi cũng trong ngày này chúng tôi còn nhớ trong vấn đề sinh hoạt tư tưởng của Đức Quán Thế Âm, thì hiện thân trong dân gian còn có một câu chuyện kỳ thú nhất, cái sự tích của Quan Âm Thị Kính. Và Quan Âm Thị Kính là hiện thân của Đức Quán Thế Âm, là một trong nhiều thân mà Quán Thế Âm thị hiện. Do đó Quan Âm Thị Kính là câu chuyện được truyền tụng lâu đời nhất ở trong dân gian, mà ai cũng biết Thị Kính tức là về làm dâu một gia đình nào. Cha mẹ đã dạy dỗ rất cẩn thận và Thị Kính đã tỏ lòng hết lòng phụng thờ chồng, hết lòng trung thành với chồng, hết lòng thương yêu chồng. Nhưng một hôm chồng nằm nghỉ thì thấy chiếc râu lèo quèo khó coi, do đó mà Hiệu Kính mới lấy cái kéo cắt cái sợi râu đi, trong đó có một sợi râu thôi, nhưng mà nó làng quàng khó coi lắm, cho nên Thị Kính mới lấy kéo cắt sợi râu. Thì bất ngờ rồi đưa kéo vào, thì người chồng thức dậy thấy Thị Kính đang cầm kéo trên tay, thì bảo rằng Thị Kính đã giết chồng và đã âm mưu giết chồng bằng cách chồng ngủ trưa đã lấy kéo giết chồng. Do đó chồng đã ngồi lên và báo cho cha mẹ chồng biết đây là một người đàn bà chắc nết và đuổi Thị Kính đi. Đau đớn thay, trong lúc trung thành bao nhiêu thì bị nghi kỵ bấy nhiêu, rồi đuổi Thị Kính đi về. Về tới nhà cha mẹ rồi thì cha mẹ cũng xua đuổi, bởi vì con cho là người đàn bà như thế là không xứng đáng, đã bị chồng đuổi, đã bị cha mẹ đuổi thì bên cha mẹ nuôi con đuổi nữa. Đau đớn quá. Nhưng mà Thị Kính lúc đó không nghĩ đến chuyện tự tử. Và như người khác thì đau đớn như thế chỉ còn có cách tự tử mà thôi. Nhưng mà Thị Kính không. Thị Kính lại muốn đi tu để giải thoát. Nhưng đi tu là thân đồng bà, vì thế mà không có hòa thượng là dám nhận người đồng bà vào tu, vì lúc đó chưa có nữ đi tu. Do đó mà Thị Kính đã biến thân nữ thành thân nam để đi xuất gia với hòa thượng. Thì khi vào chùa rồi thì hòa thượng cạo tóc cho đi tu xong, tưởng đâu là yên rồi, tự nhiên cái nợ ba sinh vẫn còn cứ tiếp tục, nghiệp chướng vẫn còn cứ đeo đẳng theo hoài. Thì trong lúc đã là nữ mà biến thành thân nam, cải trang thân nam thì chắc chắn là đẹp rồi. Do đó mà Thị Màu đã đem lòng cắt nét, đã cố tình dụ dỗ chú Tiểu Cảnh Tâm này. Đến bây giờ Thị Kính đổi là chú Tiểu Cảnh Tâm. Hôm nay chúng tôi nhớ chữ Tiểu Cảnh Tâm này, tức là chút lòng nhỏ xíu của ta. Tiểu Cảnh Tâm tức là chúng ta kính trọng cái chút lòng nhỏ xíu của ta, phải không? Tiểu Cảnh Tâm. Thì Tiểu Cảnh Tâm đã được hòa thượng hết sức cưng chiều, thương yêu. Nhưng mà Thị Màu cũng yêu. Hai cái yêu là khác nhau. Bên hòa thượng là cố tình làm sao cho Tiểu Cảnh Tâm thành Phật, thành tổ sau này. Nhưng mà Thị Màu là cố bắt làm chồng của mình. Rắc rối. Và nó rắc rối là chỗ đó. Thế là Thị Màu gã gẫm không được rồi. Chỉ mắng Tiểu Cảnh Tâm xong chưa đủ đâu, còn về lấy cùng một đứa ở trong nhà để rồi có thai. Có thai rồi thì làm cái hỏi thì lại vu khống cho Tiểu Cảnh Tâm. Thế là Tiểu Cảnh Tâm bắt tới giữa làng đánh đập còn tồi tệ hơn nữa, còn nhục nhã hơn nữa, còn đau thương hơn nữa. Đi ra giữa làng, tất cả dân làng đều đến đều có mặt, để đem Tiểu Cảnh Tâm ra đập đánh, cho là một chú tiểu đã xuất gia rồi mà không xứng đáng phạm hạnh để gây những tội lỗi tày trời như thế này. Nếu như không phải là Quan Thế Âm thì chắc chắn ta khai là không, tôi là đàn bà chứ không phải đàn ông thì cho gọn đi. Đằng này Tiểu Cảnh Tâm ra sức chịu đựng, đánh đập bao nhiêu cũng chịu, để rồi về chùa, rồi nhục nhã để trở về chùa thì hòa thượng cũng không nhận nữa và đuổi ra cổng nào. Có đau đớn không? Có cái tủi nhục nào hơn như thế không? Thế mà Tiểu Cảnh Tâm vẫn chịu đựng ra cổng nằm. Đêm ngày mưa gió, nắng mưa vũ bão gì cũng sáng mà chịu hết nằm ở cổng đó. Cũng chưa yên. Thế rồi Thị Màu sinh con, đem lại trước cổng quan đó, con có ông thượng nuôi đi. Đau chưa? Nếu như tôi thì tôi chịu không nổi, bởi vì nó nhục quá. Nhục quá sức, đã đi tu mà có con nữa thì nhục quá sức rồi. Thế thì nếu không phải thì không phải có tôi đâu. Chuyện gì mà bắt đem cho nuôi như con giò giỏ, nuôi con nhện, nuôi hoài. Rồi xin từng giọt sữa, đi xin từng chén cơm, mà đến chỗ nào xin sữa người ta cũng chửi mắng, đến chỗ nào xin cơm người ta cũng chửi mắng, nhục nhã quá sức. Nhưng mà cũng vẫn cứ đi xin để nuôi con đó đã. Lúc đó Tiểu Cảnh Tâm nghĩ rằng con ai cũng như con mình, thôi được, cứ việc nuôi. Còn người ta mắng chửi mặt người ta, có mưa có nắng như là chuyện bên ngoài, còn chuyện của ta, ta phải làm. Với tình thương của ta, ta phải nuôi dạy con trẻ. Thế là Tiểu Cảnh Tâm ôm con nuôi vào lòng. đau đớn nhục nhã được 10 tuổi rồi thì Tiểu Cảnh Tâm lâm bệnh và chết. Để cậu bé 10 tuổi đó, trong lúc chết rồi thì phải liệm. Khi nhập liệm rồi, à, té ra đây là đàn bà, không phải là đàn ông. Thì vỡ lẽ ra tất cả mọi người hiểu thì Tiểu Cảnh Tâm đã thành Quán Thế Âm và ung dung tự tại trên hư không. Như vậy thì hôm nay cái phẩm mà chúng tôi sắp giảng đây là phẩm trì, nghĩa là gìn giữ gia tài quý báu của chư Phật. Ông Bút Nót dịch là lấy phò, là gìn giữ gia tài quý báu. Và đây là phẩm thứ 13. Như vậy là cái gia tài quý báu mà chúng ta gìn giữ hôm nay, như Tiểu Cảnh Tâm gìn giữ cái gia tài quý báu đó, là gia tài gì? Là đức từ bi và hạnh nhẫn nhục, phải không? Đức từ bi và hạnh nhẫn nhục là tình thương muôn loài chúng sanh, vẫn chịu đựng tất cả mọi sự cay đắng. Ai mà nhẫn chịu được tất cả mọi sự cay đắng, và ai lòng đem lòng thương để mà gieo rắc trong tất cả chúng sanh, thì chính đó là Quán Thế Âm. Thế từ hôm nay có phẩm trì này, quý vị sẽ nghe tôi tóm kết lại cái phẩm trì. Lúc bây giờ là Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết. Như vậy là đây có hai vị Bồ Tát, là Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết. Nhạo cũng là lạc, là vui, mà Dược Vương tức là vua thầy thuốc, và Đại Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết tức là người có cách thuyết vui lớn, người có nói rộng lớn và có tình thương rộng lớn. Cùng với hai muôn Bồ Tát quyến thuộc đều ở trước Phật nói lời thiệt thế này: cúi xin Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ tuân giữ đọc tụng nói kinh điển này. Như vậy là sau khi mà Đức Phật chỉ rõ cái chân tánh rồi thì Đức Phật lại lo, lo rằng không biết sau này ai giữ gìn cái kinh điển này để mà được truyền tụng mãi mãi sau này. Thế thì đến đây các vị Bồ Tát mới biết được cái ý của Đức Thế Tôn và cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo. Vì sau khi Phật mà có diệt độ rồi á, thì chúng con sẽ tuân giữ đọc tụng nói cái kinh điển này và truyền khắp không bao giờ dứt mắt đâu. Đó là lời nguyện của các vị Bồ Tát. Chúng sanh trong đời ác về sau á, càng lành thì ít, càng lành thì ít, kêu hãnh thì nhiều. Và quý vị nghe đoạn này, chúng sanh trong đời ác về sau á, càng lành thì ít mà kêu hãnh thì nhiều, tham lợi, tham danh và thiện căn nó bất thiện xa lìa giải thoát, đều làm những việc bất thiện để xa lìa giải thoát. Như vậy là các ngài cũng biết rõ sau này chúng sanh cái đời ác rồi sau này á, là căn lành thì ít mà kiêu hãnh thì thêm nhiều, tham lợi, tham danh, thân cận bất thiện xa lìa giải thoát. Thân cận nó bất thiện rồi thì phải xa lìa việc giải thoát, phải không? Tuy khó về giáo hóa như thế, nhưng mà chúng con sẽ dùng sức nhẫn nhục. Tuy khó về giáo hóa như vậy, nhưng mà chúng con sẽ dùng cái sức nhẫn nhục lớn, đọc tụng, diễn nói, biên chép, tìm đủ mọi cách để mà thậm chí không tiếc cái thân mạng này. Chúng con tìm đủ mọi cách để mà truyền cái kinh Pháp Hoa này, kể cả không tiếc thân mạng này, để giáo hóa cho được. Như vậy là đây có phẩm trì là gìn giữ cái gia tài quý báu này, bằng cách là các Bồ Tát sẽ phát nguyện đời ác về sau căn lành thì ít mà kiêu hãnh thì nhiều, tham lợi, tham danh, thân cận với lỗi bất thiện, thân cận với lỗi bất thiện, do đó mà xa lìa cái pháp giải thoát đi. Tuy khó như vậy đó, nhưng mà con sẽ nguyện dùng sức nhẫn nhục lớn, đọc tụng, diễn nói, biên chết, bằng tìm đủ mọi cách, thậm chí không tiếc cái thân mạng này để con gìn giữ kinh Pháp Hoa. Khi đó thì trong chúng có 500 vị La Hán đã được thọ ký rồi. Quý vị nhớ có phần tập ký hôm trước rằng có 500 vị La Hán thọ ký rồi, cũng bạch Phật rằng: và bạch Thế Tôn, chúng tôi cũng tự thể nguyện. Như vậy trước tiên là các vị Bồ Tát, bây giờ 500 vị A-la-hán, chúng con cũng xin thệ nguyện rộng nói kinh này ở những nước khác, lại có 8.000 vị hữu học, vô học cũng đã được thọ ký rồi, lập lời thề trước Phật, chúng con cũng thề sẽ ở nơi nước khác giọng nói kinh này. Chúng con sẽ thề bất cứ ở chỗ nào con cũng nói kinh này. Tại sao thế? Vì ở nước Ta Bà đa số dân chúng hay che giấu điều ác. Bởi vì sao? Bởi vì ở nước Ta Bà, thế giới Ta Bà này, đa số dân chúng hay che giấu điều ác, đúng không? Có không? Và hay che giấu điều ác, ôm ấp có tính kiêu căng, công đức cạn mỏng, giận hờn, xỉm khúc vì tâm không thật. Như vậy là con thế nguyện làm hết sự diễn nói cái kinh này, bởi vì cái thế giới Ta Bà đa số dân chúng ở đây không nói hết nha. Không nói hết, mà đa số dân chúng ở thế giới Ta Bà này là che giấu điều ác, làm điều ác rồi lại đem che giấu đi. Có không? Khoai chúng mình có che chút nào không? Che giấu điều ác à. Làm gì nữa? Ôm ấp cái tính kiêu căng. Vâng, ôm ấp cái tính kiêu ngạo, kiêu căng, có nghĩa là chưa chứng để cho mình đã chứng, chưa làm được thì cho mình đã làm được, nghĩa là mang danh là Phật tử nhưng mà vẫn kiêu căng, không chịu học kinh pháp, không làm tất cả các việc lành, tức là ôm tánh kiêu căng. Công đức thì cạn mỏng, công đức thì chút xíu thôi mà tưởng là nhiều lắm, luôn luôn lòng khoe khoang rồi làm gì nữa, rồi là giận hờn. Cạn mỏng, công đức cạn mỏng rồi là hay giận hờn. Ai nói động tới chút thì giận hờn, bỏ đi chùa như thế này mà ai nói động tới mình là bỏ giận, bởi sao tôi không thèm đi thọ bát nữa. Xỉm khúc là xỉm định, khúc mắt cửa một cái là chắc trước, cửa một cái là chắc mắt trong lòng của mình, nhưng là xỉm khúc, không bao giờ có cái tâm hỷ xả, đó là cái thế giới Ta Bà. Rồi người tâm họ không thật vậy. Và như vậy là cái chỗ này có một câu này tuyệt quá, người tâm có họ không thật, không giống như các vị Bồ Tát, không giống như chư Phật, không giống như các thế giới khác, mà cái thế giới Ta Bà này đủ thứ cái tâm xấu như thế. Cho nên chúng con nguyện sẽ đem hết tâm lực của mình, mà đem hết cái sức nhẫn nhục của mình, mà không tiếc thân mạng để mà truyền bá cái kinh này. Cái đó bà dì của Phật là Tỳ Kheo Mahabhasabade. Nên như vậy là bà Mahabhasabade đã xuất gia rồi, đã thọ ký rồi, phải không ạ? Còn có 6.000 Tỳ Kheo Ni. Còn có 6.000 Tỳ Kheo Ni hạng học và vô học cũng đồng đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mắt không tạm rời, đứng lên nhìn sững Đức Phật mà mắt không tạm rời. Vì cái nào mà ngó Như Lai, cho nên Đức Phật mới nhìn thấy, cũng hỏi liền, vì cái nào mà ngó Như Lai có vẻ lo âu như vậy? Nãy giờ nói chưa nói đến Kiều Đồng Di. Vì thế bà Kiều Đồng Di này, tức là bà dì của Đức Phật, sau khi Đức Thái tử Tất Đạt Đa vừa sinh ra 7 ngày thì Ma Giao Hoàng hậu về cung từ Đau Lợi, do đó giao lại cho bà Kiều Đồng Di này nuôi từ lúc nhỏ, thấy không? Vâng. Cho nên bây giờ bà được xuất gia và đã thọ ký xong rồi, bà còn có 6.000 Tỳ Kheo Ni đứng dậy, mắt không nhìn, mắt không rời Đức Phật. Đức Phật mới biết, Đức Phật mới hỏi, vì cớ sao mà ngó Như Lai với vẻ lo âu như vậy? Phải chăng vì ta không kêu tên thọ ký cho ngươi chăng? Vậy ta không kêu tên thọ ký cho ngươi chăng? Này Kiều Đồng Di, ta trước thọ ký cho tổng quát tất cả các thanh văn, nay ngươi đã muốn thì ta cho biết đời sau, ta sẽ cho biết đời sau ngươi sẽ làm đại pháp sư. Đời sau ngươi sẽ làm đại pháp sư của 6.000, của 6.800.000 Phật pháp. Còn 6.000 Tỳ Kheo Ni trong hàng học hay vô học cũng sẽ làm pháp sư. Cũng sẽ làm pháp sư. Lần hồi ngươi sẽ đầy đủ đạo Bồ Tát và sẽ được thành Phật, hiệu là nhất thế chúng sanh hỷ kiến Như Lai, hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Như Lai. Này Kiều Đồng Di, Phật hỷ kiến và 6.000 Bồ Tát sẽ cùng tự thọ ký được vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngươi đừng lo. Ngươi đừng tưởng thân ngươi đồng bà không được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bọn nay ta thọ ký, trong đời sau ngươi sẽ là vị pháp sư và thành đạo được rồi thì ngươi sẽ thành Phật, hiệu là hỷ kiến, nhất thế chúng sanh hỷ kiến Như Lai. Bây giờ thì phần Kiều Đồng Di đã xong, đến cái phần Gia Du Đà La.
Bây giờ thì mẹ có dạy La Hậu La là Tỳ Kheo Ni Gia Du Đà Đà La. Gia Du Đà La là ai biết không? Là vợ có Thế Tử Tất Đạt Đà. Hôm nay con được xuất gia và đã thọ ký thành Phật xong rồi. Thì là Gia Du Đà La đứng lên, con thầm nghĩ, nếu Thế Tôn mà thọ ký cho mọi người, sao riêng mình chẳng nói tới tên? Thế là bà cũng lo. Gia Du Đà La đứng đây thăm mọi người để nói hết, mà riêng Gia Du Đà La chẳng nói tới. Thì Phật mới kêu Gia Du Đà La nói, đời sau trong trăm ngàn vạn ức pháp môn của Phật, ngươi sẽ tu hành Bồ Tát làm đại pháp sư và lần hồi đầy đủ Phật đạo, rồi ở nơi nước thiện sẽ thành Phật, thì là cụ cấp thiên vạn quan tướng Như Lai. Nè, cụ cấp thiên vạn quan tướng Như Lai kiều đồng gì, Gia Du Đà La và tất cả Tỳ Kheo Ni đều vui mừng hân hở cho là được cổ quý chưa từng có. Sau khi đọc một bài kệ, các Tỳ Kheo Ni bạch Phật: Thế Tôn, chúng con sẽ rộng nói kinh này ở các nước phương khác. Phật bằng nói đến 80 ức Na Do Tha Bồ Tát, các Bồ Tát này toàn là các bậc bất thối chuyển. Bây giờ phải nhìn qua các bậc Bồ Tát, các vị Bồ Tát này đều là bậc bất thối chuyển. Như vậy là các vị nhớ có mấy thứ Bồ Tát? Có hai loại Bồ Tát, một là Bồ Tát sơ phát tâm, hai là Bồ Tát bất thối chuyển. Như chúng ta đây là Bồ Tát gì? Bồ Tát gì? Sơ phát tâm, nghĩa là mới phát tâm là Bồ Tát. Còn các vị Bồ Tát bất thối chuyển là đi vào cuộc đời lan xả và cuộc đời quá độ chúng sanh mà không hề lai chuyển, cho nên gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Là đã chứng quả bất động đến bất động địa rồi. Và đã được các Đà La Ni liền từ cho ngồi đứng dậy đến trước Phật, chắp tay nghĩ nói trong lòng rằng: Nếu Thế Tôn dạy, chúng con sẽ như lời Phật dạy mà giọng nói kinh này. Rồi lại nghĩ: Phật nay lần thanh không dạy, bây giờ chúng ta sẽ nói gì đây? Khi ấy, vừa để thuận theo ý Phật, vừa để thỏa mãn sở nguyện của mình, các Bồ Tát bằng thề lớn trước Phật: Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, sau khi Thế Tôn diệt độ, chúng con sẽ đi khắp mười phương thế giới, khiến chúng sanh biên chế kinh này, lãnh giữ, đọc tụng, giải nói ý nghĩa theo pháp tu hành, mà để sửa những điều nghĩ nhớ cho chân chánh, được như thế là còn nhờ uy lực của Phật. Như là các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn, các vị hữu học và vô học cũng đều phát nguyện, kể cả Bình Ni. Và tí nữa chúng tôi sẽ giảng cái phần này. Kể cả bên đây cũng nguyện sẽ gìn giữ kinh này, đọc tụng, biên chép, giải nói theo pháp tu hành để sửa những điều nghĩ quấy, để nhớ cho chân chính, được như thế là toàn nhờ uy lực của Phật. Như vậy mình đủ sức rồi, nhưng mà con sợ nghi rằng con nói đây là nhờ uy lực của Phật cho hỏi chính con thôi, đúng không? Đó là cái lời hết sức kiên tốn, dầu cho các vị Bồ Tát đây nữa cũng nương nhờ uy lực của chư Phật. Liền đó, trong lúc đó thì các Bồ Tát mà đồng phát thanh nói về kệ. Quý vị nghe về kệ này: Cúi mong Phật chớ lo, cúi mong Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ, trong lời ác họ khiếp sợ, chúng con sẽ rộng nói kinh này, dầu có người không tin, chúng con sẽ nói kinh này, dầu có người không trí, dầu có người không tin, dùng lời ác mà mang rủa, con, còn lấy dao, lấy gậy mà đập chém con, chúng con đều phải nhận. Lấy dao, lấy gậy đập chém con là chúng con cũng đều phải nhận. Dầu tỳ kheo đời ác, trí tà tâm lại méo. Ở đây kể cả các vị tỳ kheo trong đời ác, trí tà tâm lại méo. Và quý vị nghe cho này, anh này hơi lạc. Kể các vị tỳ kheo mà là đời ác thì trí tà mà tâm bại mép. Như vậy chỗ này quý vị nhớ cho rõ. Tại sao? Như vậy là đây nói các vị tỳ kheo bên tiểu thừa. Tiểu thừa thì cho kinh đại thừa là luận thuyết, là ngụy biện, để mà chứ không phải lời của Phật dạy. Do đó họ khinh chê kinh đại thừa. Thì quý vị nên nhớ rõ ràng giữa tiểu thừa và đại thừa khác nhau chỗ này. Hai thứ niết bàn mà chúng tôi đi giảng hôm trước là niết bàn, và tiểu thừa là hữu duy niết bàn và vô duy niết bàn. Nhưng đến đại thừa thì có vô trụ xứ niết bàn và tánh tịnh niết bàn. Như vậy thì nó khác nhau chỗ nào? Nghĩa là bên tỳ kheo tiểu thừa là chỉ có thấy niết bàn là chính thôi. Vâng, là chúng ta tu làm sao để cho tâm được thanh tịnh, xa từ tất cả mọi thứ chướng ác để mà nhập niết bàn. Nhưng đến đó thì mới, trong kinh đại thừa thì mới là quá thành dụ mà thôi. Đó là do thần là có chư Phật để mà biến quá cái thành để tạm nghĩ lần thôi, rồi đến nhập niết bàn rồi còn gì nữa. Còn gì nữa, phải đi tiếp đến bảo sở là phải tìm phương cách để quá độ chúng sanh kìa, thì mới gọi là niết bàn của đại thừa. Còn niết bàn của tiểu thừa là mới tự độ cho thân mình để yên ổn nhận niết bàn thôi, mà không có tìm phương tiện quá độ chúng sanh. Ngược lại, đến đại thừa là phải trở ra chịu tất cả mọi thứ phiền não khổ nhục để mà quá độ cho chúng sanh. Ngược lại, niết bàn của tiểu thừa thì sợ lắm, thấy khổ não của chúng sanh, thấy phiền não thì sợ không dám trở ra nữa. Thôi tới đó là chấm dứt, tôi tới đó là yên ổn rồi. Tôi không ra nữa mệt. Nhưng mà đến đó thì Đức Phật như vậy thì cái ngọn đuốc của chánh pháp nó tàn sao? Lấy ai để dìu dắt để quá độ chúng sanh? Nếu không có người chịu khó như thế này, vì thế Bồ Tát là người quên mình mà nhớ lo cho người khác, cho nên gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là những người quên cái thân mạng của mình để lo cho người khác. Như vậy thì đến đây tôi phải chứng minh để cho quý Phật tử hiểu. Có hai vị tỳ kheo khác nhau xa tỳ kheo của đại thừa, bởi vì lấy từ bi làm cứu cánh mà lấy giới luật làm phương tiện, cũng lấy giới luật mà giới luật làm phương tiện thôi. Còn lấy từ bi làm cứu cánh, ngược lại bên tiểu thừa là lấy giới luật làm cứu cánh mà từ bi làm phương tiện. Do đó nó xin lỗi nha, cái ghế có tỳ kheo bên tiểu thừa ngồi á, mà có người đồng bào ngồi lên đó lộn rửa mấy tháng à, rửa cái ghế đó mấy tháng, còn không được quan luôn cái ghế chứ không ngồi nữa. Bởi vì sao? Vì cho đó là sự dơ nhớt, là sự nhiễm ô. Do đó bên tiểu thừa không có bên nữ xuất gia, bây giờ không có, chỉ có bên tỳ kheo ni, chỉ có bên bắc tông, tức là bên đại thừa, chứ còn bên tiểu thừa không có. Phải không? Quý vị đi coi nha coi. Mà tại Lâm Đồng này không có tiểu thừa, không ai cả. Không ai à. Tôi còn nhớ khi chúng ta tạm quan á, mặc dù ở bên Bắc Tông, nhưng mà ông vẫn giữ giới như bên tiểu thừa. Thì có vị tỳ kheo đó, ông ngồi cái ghế của ông, thì hôm đó có cái cô gái, cô tới, sao cô ngồi lên đó. Ngồi lên đó thì ông đi sửa miết, ngày tôi đi sửa cái ghế không thôi. Rửa cái ghế hoài. Nghe là giới luật nghiêm minh như vậy. Và hơn nữa, nếu ông tỳ kheo bên Nam Tông mà đi á, mà nếu có người nữ đi đụng cái chéo áo là bị phạm luật, đụng cái chéo y không cũng đã phạm luật. Còn đại thừa thì sao? Quay có vẻ tự nhiên hơn phải không? Rồi đến muốn ngồi lúc nào ngồi, tự nhiên không có rửa, không có rửa ghế. Nhưng mà đến chỗ này nó là có cái điều sắc rối, là thấy giới luật nghiêm minh như vậy, nhưng mà cuối cùng ông ta làm gì đúng không? Rồi cuối cùng ông ta hoàn tục. Là hoàn tục sớm hơn mới rắc rối chứ. Ngược lại đại thừa là lấy giới ở trong tâm nhiều hơn, giữ cái tâm cho thanh tịnh nhiều hơn là ở bên hình tướng. Ngược lại bên tiểu thừa là chú trọng bên hình tướng nhiều hơn là trong tâm. Cho nên hai bên cũng không hiểu về nhau nè. Do đó mà bên tiểu thừa thường chê máu ở bên đại thừa, ngồi giống như mấy con bướm đực. Mấy ông được con rồng chạy lắc nhắc, chỗ nào cũng có mặt, chỗ nào cũng có mặt. Còn tiểu thừa thì không. Tiểu thừa mà bên đệ thừa nhìn qua tiểu thừa mà nếu không thâm hiểu được, mình ngồi như con cáp hả? Con cáp cũng thành Phật hay sao? Bỏ đi. Tôi nghe ở trong chùa lúc nhỏ, cứ hai ông cãi lộn với nhau, một bên là cho bên đệ thừa là giống như mấy con bướm đực, rồi bên đệ thừa thì cho mấy ông tiểu thừa là mấy con cáp ăn là ngồi, mấy con cáp ngồi cũng thành Phật hả? Như vậy thì cả hai bên đều quan niệm giữa tiểu thừa đại thừa cách nhau xa quá. Do đó đến kinh điển Pháp Hoa này là bên tiểu thừa không thừa nhận đấy nha. Xin báo cho các vị biết, vì từ trước đến nay đến cái phẩm này, trong đây có các vị tỳ kheo ác, đầy ác, tí tà, tâm bại béo, tỳ kheo mà tùy theo đó ở trong đời ác này tí đã tà, đã không thâm hỷ về Phật pháp, không thâm hỷ về tư tưởng của đại thừa, mà cái tâm đã vại méo để chửi mắng các vị tổng thất pháp hòa, chửi mắng các vị tổng thất hòa. Chưa chứng thì xin đã chứng. Còn bên tỳ kheo á, nhất là bên tiểu thừa là chú trọng đến việc tu chứng. Nhưng mà khi chưa chứng thì đã tự xưng mình đã chứng tu đạo hoàng, chứng tu đạo hàm, chứng a na hàm, chứng a la hán để mà mê hoặc thiên hạ. Y nộp thì xem ra phép, tức là y là chiếc ba y mà mỗi vị tỳ kheo mặc đặt. Xem ra phép có nghĩa là gì? Là sáng láng, là đẹp đẹp đẽ, mà chỗ này dùng cái từ là y nộp xem ra phép đẹp đẽ lắm. Cái y có tiểu thừa xem quan trọng lắm, cho nên mỗi ngày bên tiểu thừa mà tổ chức lễ dân y quan trọng, chứ không phải như bên đại thừa mai muốn mai mai. Bên tiểu thừa là phải do giáo hội của họ cung cấp và cúng dường lễ dân y rất là căng trọng. Ngược lại bên đại thừa cái lễ dân y coi bình thường lắm, có không? Quý vị nào qua bên tiểu thừa mà coi cái lễ dân y không có gì quan trọng cho bằng cái lễ dân y hết á. Ngược lại bên đại thừa là chú trọng cái tâm dân y chứ không chú trọng cái tướng dân y. Được, ví dụ như ngày Vu Lan này các Phật tử nằm mời chư tăng về cúng dường dân y thì cũng bình thường thôi, chứ không quan trọng như bên tiểu thừa đâu. Cho nên như vậy thì đã có các vị tỳ kheo mà Đức Phật đã nói trước trong kinh Pháp Hoa như thế này rồi, nhưng mà là sau này là có các vị tỳ kheo đời ác trí tà tâm lại méo là xuyên tạc tư tưởng của đại thừa, và cho đại thừa chỉ là biện thuyết thêm ra mà thôi. Như vậy thì đó là điều mà tà vại, đó là sự méo mó làm cho đạo Phật không được hiển dương mạnh mẽ. Thế thì hôm nay chúng tôi cũng nhân tiện này để giảng giữa nguyên thủy tiểu thừa đại thừa để cho tất cả các Phật tử được nghe cho rõ, chứ không khéo chúng ta cứ nghe một bên rồi cũng còn hiểu lầm nữa. Thế thì nguyên thủy là gì? Như vậy là quý vị thấy cái cây chưa? Tất cả các cái cây thấy chưa? Anh có cái gì? Có cái rễ cây, có thân cây và cành lá không ạ? Thế thì được ví dụ giữa nguyên thủy tiểu thừa và đại thừa, cái rễ cây tức là nguyên thủy, mà cái thân cây tức là tiểu thừa, mà cành lá sân xê tức là đại thừa. Nếu như cái cây mà không có cành lá thì sao? Nó cơ trọi, khô chết. Mà nếu như cành lá mà không có thân cây thì sao? Thì nương ở đâu mà có? Vì thế mà muốn qua đại thừa phải bước qua ngưỡng cửa của tiểu thừa. Mà muốn có cái thân cây thì nó có gì? Nó có rễ cây.